là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về huyện Mù Cang Chải chủ động giữ trữ thức ăn cho gia súc trong mùa đông năm 2018. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái nỗ lực tái định cư sau lũ. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt Đảng ở chi bộ cơ sở, sáng ngày 7 tháng 11 năm 2018, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã dự sinh hoạt thường kỳ cùng các đảng viên chi bộ khu dân cư Ninh Thắng, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11 năm 2018, cùng với đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng 10, đề ra nhiệm vụ thời gian tới, chi bộ khu dân cư Ninh Thắng đã thông tin đến đảng viên kết quả kỳ họp thứ 8, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Đồng thời triển khai hướng dẫn số 12 về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc triển khai thực hiện quy định số 10 và 11 của Tỉnh ủy Yên Bái. Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa 19. Kế hoạch tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết số 18-19 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 của thành phố. Việc sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn phường Yên Ninh. Kế hoạch về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị. Kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận về việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, các vấn đề sáp nhập tổ dân phố, giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường Bảo Lương qua địa bàn khu dân cư. Phát biểu tại buổi sinh hoạt của chi bộ khu dân cư Ninh Thắng, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm sôi nổi của các đảng viên. Các ý kiến phát biểu đều mang tính xây dựng cao, nhận thức đúng đắn, giúp định hướng tốt trong dư luận nhân dân. Biểu dương và chúc mừng những kết quả mà chi bộ khu dân cư Ninh Thắng đạt được, đặc biệt là trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác dân vận, lãnh đạo chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị chi bộ khu dân cư Ninh Thắng tiếp tục phát huy vai trò của các đảng viên cao tuổi, làm tốt công tác tuyên truyền vận động để cán bộ đảng viên và nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận thống nhất cao đối với chủ trương sáp nhập các tổ dân phố, đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu lãnh đạo thành phố Yên Bái phải sâu sát cơ sở, có giải pháp để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công công trình đường Bảo Lương sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư của Nhà nước. Đồng thời thông tin tới các đảng viên trong chi bộ về những kết quả mà Đảng bộ tỉnh đạt được trong hơn nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Trong đó nổi bật là việc cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh, tạo ra sự chuyển biến một cách căn cơ, bài bản và bền vững, ưu tiên dành nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là các công trình trọng điểm mà trọng tâm là ở địa bàn thành phố Yên Bái. Thu ngân sách có bước đột phá. Tỉnh đã quan tâm cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, tập trung xây dựng hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng tặng quà cho khu dân cư Ninh Thắng, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, động viên khu dân cư tổ chức tốt các hoạt động trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11 tới đây.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh vừa triển khai dự án đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người, được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020. Dự án gồm các nội dung như nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình, mua bán người của hệ thống chính trị và cộng đồng, đẩy mạnh công tác tiếp nhận, phát hiện, đấu tranh, triệt phá, điều tra xử lý các vụ án xâm hại trẻ em, tăng cường huy động các nguồn lực cho công tác phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm. Việc triển khai dự án nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, tổ chức chính trị xã hội tham gia vào công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người nhằm giảm loại tội phạm này trong các nhà trường và tại cộng đồng dân cư, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Với phương châm bảo vệ rừng tại gốc, trong thời gian qua, Cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương giao khoán trên 208.000 hectare rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng tự nhiên sản xuất cho người dân. Để thực hiện công tác bảo vệ rừng cũng như nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ rừng trong thời gian qua cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tập trung tối đa lực lượng trên địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm nơi thường xảy ra tình trạng phá rừng, cháy rừng, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm các đối tượng xâm hại đến rừng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã phát hiện, lập biên bản và xử phạt 143 vụ, tịch thu hơn 134 mét khối gỗ các loại, nộp ngân sách trên 500 triệu đồng, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng phá rừng, xâm lấn đất rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trái phép. Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương giao khoán trên 208.000 hectare rừng tới người dân. Trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương cơ sở trong quản lý, bảo vệ rừng.
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong tháng 10, toàn tỉnh đã xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết, 24 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 22 vụ, đường sắt 1 vụ. So với tháng 9 năm 2018, tăng 6 vụ, tăng 3 người chết, giảm 7 người bị thương. Các vụ tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu do người tham gia giao thông vi phạm các quy định về tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, chuyển hướng không quan sát, vi phạm về nồng độ cồn, dừng đỗ sai quy định, không có giấy phép lái xe. Từ nay đến cuối năm, Ban An toàn Giao thông tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban An toàn Giao thông các huyện, thị, thành phố và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán khi lượng người và phương tiện tham gia giao thông được dự báo sẽ gia tăng đột biến.
Thưa quý vị và các bạn, trước thông tin công ty cho thuê tài chính 2ALC2 bị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên bố phá sản, nhiều khách hàng trên địa bàn tỉnh đã nhầm tưởng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bị phá sản nên đã đi rút tiền gửi tiết kiệm tại các phòng giao dịch. Điều này không chỉ gây mất quyền lợi cho các khách hàng mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Công ty cho thuê tài chính 2 là đơn vị pháp nhân độc lập thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. Ngày 31 tháng 7 năm 2018, công ty này bị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên bố phá sản. Và ngày 12 tháng 10 năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định thu hồi giấy phép hoạt động. Việc tuyên bố phá sản của đơn vị này nằm trong phương án tái cơ cấu của Agribank đã được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt. Tuy nhiên, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, Văn Yên, do không tìm hiểu kỹ thông tin cho rằng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã bị phá sản, mất an toàn tiền gửi nên đã đến các phòng giao dịch của ngân hàng rút tiền gửi tiết kiệm trước kỳ hạn. Điều này không chỉ gây thiệt hại về quyền lợi và kinh tế cho các khách hàng mà còn ảnh hưởng đến việc tăng trưởng huy động vốn vay của ngân hàng. Qua sự việc này, người dân cần cẩn trọng tìm hiểu kỹ trước những tin đồn thất thiệt để tránh những hoang mang lo lắng cũng như thiệt hại cho chính bản thân mình.
Công ty cổ phần cao su Yên Bái hiện có trên 2.266 ha cao su trồng thử nghiệm tại huyện Văn Chấn và Văn Yên. Bước vào mùa khô năm 2018-2019, cùng với đẩy mạnh chăm sóc bảo vệ cho diện tích này, công ty còn tích cực triển khai phương án phòng chống cháy rừng. Hiện nay, công ty có 5 tổ đội sản xuất với 230 công nhân lao động chăm sóc bảo vệ trên 2.266 ha cao su. Theo nhận định, mùa khô hanh năm nay sẽ đến sớm, nắng nóng kéo dài trên diện rộng, ảnh hưởng đến công tác phòng chống cháy rừng. Nhằm bảo vệ tốt diện tích hiện có, công ty cổ phần cao su Yên Bái đã kiện toàn ban phòng cháy chữa cháy và ứng phó với thiên tai, đồng thời chỉ đạo các tổ đội sản xuất tiến hành cắt tỉa cành khô, phát dọn thảm thực bì và phát các đường băng cản lửa. Cùng với việc bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, đến các tổ đội sản xuất, công ty còn trang bị thêm các phương tiện phòng cháy, đồng thời phối hợp với các lực lượng, tổ đội xung kích, phòng cháy chữa cháy cơ sở, tăng cường tuần tra bảo vệ những ngày cao điểm, thời tiết diễn ra nắng nóng khô hanh và thời điểm người dân đốt nương làm rẫy nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa đông cũng là thời điểm thức ăn cho gia súc khan hiếm. Vì vậy, ngay sau khi thu hoạch lúa vụ mùa, huyện Mù Cang Chải đã tập trung chỉ đạo nhân dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn chủ động thu gom rơm rạ để làm thức ăn cho trâu bò, đồng thời chỉ đạo nhân dân tích cực trồng các loại cây vụ thu đông, đảm bảo thức ăn cho gia súc trong mùa đông năm 2018. Sau đây là phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Năm nào cũng vậy, cứ sau khi thu hoạch xong lúa mùa, gia đình anh Sùng A Mang ở bản Nà Háng B, xã Mù Dề, huyện Mù Cang Chải lại thu gom rơm rạ dự trữ làm thức ăn cho gia súc. Bên cạnh đó, gia đình anh còn trồng thêm cỏ voi, ngô thu đông nhằm đảm bảo nguồn thức ăn xanh cho gia súc trong mùa đông sắp tới.
Anh Sùng A Mang ở xã Mù Dề, huyện Mù Cang Chải cho biết.
mà nhìn nó chỉ thấy mông, chỉ thấy to.
Trước đây gia đình tôi chưa biết tận dụng các loại cây nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc, nhưng được các cơ quan chuyên môn của huyện hỗ trợ giống cây trồng và được cán bộ xã tích cực tuyên truyền vận động nên gia đình tôi đã biết trồng cỏ voi, trồng ngô để làm thức ăn cho gia súc. Do đó nhiều năm qua gia đình đã hạn chế tình trạng gia súc chết đói, chết rét trong mùa đông. Không chỉ riêng gia đình anh Mang mà hầu hết nhân dân ở bản Nà Háng B nói riêng và xã Mồ Dề nói chung đều biết tận dụng nguồn thức ăn từ rơm rạ cũng như trồng cỏ voi, trồng ngô để làm thức ăn cho châu bò.
Anh Sùng A Lử ở xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải có ý kiến như thế này.
Kế hoạch của xã thì trồng bản giao mỗi hộ là riêng về cỏ voi đấy thì mỗi hộ trồng khoảng 500 mét vuông. Về ngô dài thì chúng tôi cũng đây là thực tế là của tôi đấy, cũng trồng đây nhưng mà cũng trồng ngô dài, nhưng do nếu mà có đất thì cũng trồng về cái ngô dài này thì tự túc là mình trồng cái giống địa phương của mình. Ngoài cái ngô xá chỉ đào này thì chúng tôi dân dạ thì chúng tôi cũng gọi là thu hoạch đến đâu thì cũng thu con dân dạ đến đấy thì gọi là dự trữ là làm cái chuồng trại, làm cái nhà lều để đựng để cho đảm bảo trong trong mùa rét tới.
Để đảm bảo thức ăn cho trên 1.270 con gia súc trong mùa đông năm 2018, xã Mù Dề đã tích cực tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân che chắn chuồng trại, nuôi nhốt gia súc khi mùa đông đến. Cùng với đó, chỉ đạo nhân dân thu hoạch vụ mùa đến đâu, thu gom dạ đến đó để đảm bảo nguồn thức ăn thô cho gia súc trong mùa đông.
Ông Mùa A Páo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mù Dề, huyện Mù Cang Chải khẳng định.
Đối với Mù Dề thì sau khi nhận được cái kế hoạch dự trữ thức ăn của huyện ấy, thì đối với xã thì tuyên truyền vận động bà con nhân dân là sau khi thu hoạch xong thì sẽ tận dụng luôn cái dơm dạ đấy để cho vào nhà lều cũng như là mình mang về nhà để dự trữ thức ăn trong mùa đông. Đã chỉ đạo cho các bản là các hộ gia đình có cho bò ấy, thì phải trồng thêm ngô dày.
Thời điểm này, xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải cũng đang tập trung tuyên truyền nhân dân ở các bản trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ các loại thức ăn dự trữ cho gia súc như rơm, thân cây ngô, cỏ voi nhằm đáp ứng đủ thức ăn cho gia súc khi mùa đông đến.
Ông Thảo Là Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Hiện tại bây giờ là dân lại đang tranh thủ mùa nắng nóng khô hanh thì rồi là thu hoạch lúa, rồi là được cái dạ để dự trữ cho gia súc, gia cường phục vụ trong mùa đông.
Hiện tổng đàn gia súc chính của huyện Mù Cang Chải đạt 61.000 con. Tuy nhiên do rét đậm kéo dài vào đầu năm 2018 đã làm 397 con gia súc bị chết rét. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc, ngay từ đầu mùa rét, cấp ủy chính quyền huyện Mù Cang Chải đã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức, chủ động các biện pháp chăm sóc, bảo vệ, phòng chống dịch bệnh đói rét cho gia súc, gia cầm, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo các xã, thị trấn, rà soát, giao chỉ tiêu củng cố, tu sửa, làm mới chuồng trại chăn nuôi, giữ trữ thức ăn, trồng cỏ, ngô thu đông, làm thức ăn cho gia súc trong mùa đông. Cùng với đó, chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra hướng dẫn người dân vệ sinh chuồng trại, đào hố chứa phân để đảm bảo cho đàn gia súc phát triển tốt.
Về vấn đề này, ông Lê Trọng Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải khẳng định.
Ngay trong cái thời điểm của tháng 5, tháng 6, thì Ủy ban huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch để làm mới chuồng trại và tu sửa cái hệ thống chuồng. Thì kết quả trong năm nay đã thực hiện làm mới được 462 cái trên 1.100 cái chuồng. Thế và đã trồng được 77 hecta cỏ trên 50 hecta theo kế hoạch. Sau dòng việc đó nữa thì là chỉ đạo khi mà lúa vụ mùa đã chín, tức là thời điểm cuối tháng 9 và đầu tháng 10 thì chỉ đạo cái việc thu gom cái rơm rạ sau thu hoạch của lúa vụ mùa. Thế và những cái sản phẩm phụ của nông nghiệp, ví dụ như là thân lá, cái ngô của vụ thu đông trong cái kế hoạch trồng 800 hecta. Đấy thì là để đảm bảo cái dự trữ cho cái thức ăn trong gia súc trong cái vụ đông này. Tiếp theo nữa là chỉ đạo cái kế hoạch tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc với cái số lượng tụ huyết trùng châu bò là khoảng 6.300 liều và là mồm long móng 7.300 liều và cái dịch tả lợn là khoảng trên 16.000 liều. Rồi thì thực hiện tốt cái công tác kiểm soát vệ sinh thực phẩm, là những cái cơ sở giết mổ tập trung đông người ở các cái khu chợ trung tâm của cái cụm xã.
Với những giải pháp chỉ đạo cụ thể từ huyện đến cơ sở và sự chủ động tích cực của nhân dân, huyện Mù Căng Chải quyết tâm không để gia súc bị chết đói, chết rét, góp phần quan trọng trong việc duy trì và phát triển ngành chăn nuôi trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, người dân Yên Bái phải hứng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra. Chỉ tính riêng trong 2 năm 2017 và 2018, thiên tai đã gây thiệt hại cho tỉnh Yên Bái gần 3.000 tỷ đồng. Nhiều thôn bản bị cô lập, nhà cửa của nhiều hộ dân bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, cuộc sống của bà con khó khăn chồng chất. Đến nay, sau một thời gian nỗ lực, với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền địa phương, sự đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng, nhiều hộ dân đã có nhà mới để ở. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những năm qua, việc bố trí tái định cư cho người dân vùng thiên tai gặp không ít khó khăn do số hộ dân phải di dời khẩn cấp nhiều, trong khi quỹ đất hạn hẹp, nguồn lực của tỉnh lại có hạn. Chính vì vậy, Yên Bái xác định ưu tiên tái định cư xen ghép, tiếp đến mới là tái định cư tập trung. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nói:
trên cái tinh thần là tìm mọi cách để mà phát huy cái tinh thần tương thân tương ái, để hỗ trợ giữa bà con, giữa cộng đồng để tìm kiếm các cái đất tái định cư xen ghép. Bởi vì chúng ta triển khai các dự án thì cần rất nhiều thời gian và cũng rất là khó khăn về nguồn lực. Nên thì đến nay, theo báo cáo của các huyện và chúng tôi tổng hợp, thì chúng ta đã xác định được khoảng độ 30% các cái quỹ đất. Thế còn lại thì đang tiếp tục xác định và phải tìm những cái quỹ đất an toàn để mà có thể bà con tái định cư và ổn định lâu dài, đảm bảo ổn định đối với các cái điều kiện mà khắc nghiệt của thiên tai mà dự báo sẽ còn diễn biến rất là phức tạp trong thời gian tới.
Chỉ trong 2 năm 2017-2018, huyện Văn Chấn có 1/3 số xã thị trấn bị thiệt hại bởi thiên tai với hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Ngay sau mưa lũ, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban dân các xã rà soát lại quỹ đất 5%, vận động các hộ chủ động tìm quỹ đất đề xuất với xã, ưu tiên phương án bố trí tái định cư tại chỗ hoặc xen ghép bằng cách vận động người thân nhường đất. Nhiều xã đã có cách làm hay sáng tạo, vận động nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất, tham gia đóng góp vật liệu ngày công, giúp các hộ làm lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Ông Đặng Nho Tài, thôn Vàng Ngần, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn phấn khởi nói:
bà con nhân dân thì các cháu thì nó cũng rất là khó khăn, hiện nay là mỗi cái nền nhà, mỗi cái nhà đấy nhưng mà hiện nay là bị trôi hết rồi, không có chỗ nữa, thì tôi nghĩ là phải cũng phải hy sinh cống hiến để cho các hộ nó làm nhà ổn định cuộc sống thôi, để phát triển kinh tế để con cháu sau này để nghĩ lại cho mình.
Hộ gia đình bà Lương Thị Đôi ở bản Nong Phai, xã Phúc Sơn nằm sát suối Ngòi Thia thuộc diện tái định cư. Sau bão số 3 năm 2017, toàn bộ nhà cửa và tài sản của gia đình bà đều bị cuốn theo dòng nước. Giờ đây được chính quyền bố trí quỹ đất và ngân hàng chính sách xã hội huyện hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp, nên bà Đôi đã xây được căn nhà khang trang.
Bà Lương Thị Đôi, khu tái định cư Nong Phai, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn cho biết:
trước kia nhà tôi ở ven suối, cứ mưa lũ là mất ăn mất ngủ. Trận lũ năm ngoái, gia đình tôi mất hết tài sản. Nay được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ đất tái định cư mới này, hiện gia đình đã ổn định về cuộc sống, không lo chạy lũ như trước nữa. Cũng chung hoàn cảnh như gia đình bà Đôi, gia đình anh Đồng Văn Hoan cũng trắng tay chỉ sau một trận lũ, đành phải sống nương tựa người thân. Được hỗ trợ 30 triệu đồng, anh Hoan đã vay ngân hàng để xây dựng ngôi nhà cấp 4 khang trang ở khu tái định cư.
Anh Đồng Văn Hoan, khu tái định cư số 1, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn phấn khởi nói:
em 2018 được lên đây thì làm nhà, với lại nhà nước quan tâm cho một ít đất để làm nhà thì không lo lắng gì ở dưới kia không ngập nước không rét gì, thì chắc cũng phải khoảng độ 3 tháng nữa được làm nhà mới.
Do ảnh hưởng của mưa lũ giữa năm 2017, toàn xã Phúc Sơn có 163 hộ phải di dời, trong đó có 12 hộ được bố trí đất tái định cư, 14 hộ có nhà bị sập hoàn toàn được bố trí tái định cư xen ghép. Với phương châm không để hộ dân nào không có chỗ ở, chính quyền địa phương đã bố trí quỹ đất cho các hộ dân còn lại. Cùng với chính sách hỗ trợ của tỉnh và các nguồn ủng hộ từ các tổ chức cá nhân, mỗi hộ bị thiệt hại đã được hỗ trợ thêm 70 đến 90 triệu đồng để dựng nhà mới. Tuy nhiên do nguồn lực có hạn nên công tác tái định cư vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Ông Hoàng Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn cho biết:
khó khăn lớn nhất về kinh phí. Kinh phí thì theo quy định thì được hỗ trợ mỗi một hộ di chuyển 15 triệu. Nhưng mà hiện nay có một số nhà người ta xây dựng kiên cố thì đối với kinh phí để di chuyển là hơi ít. Cũng mong muốn là có cái chính sách nào đó để hỗ trợ bà con nhân dân để đầu tư những cơ sở hạ tầng cơ bản, ví dụ như về khu tái định cư, về đường điện, đường các thứ để đảm bảo cho nhân dân.
Để công tác bố trí tái định cư cho người dân được triển khai hiệu quả thì các địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch dân cư, có phương án và quỹ đất dự phòng. Sau khi có mặt bằng cần tổ chức họp dân để lựa chọn phương án phân chia đất, đảm bảo công khai dân chủ. Ngoài ra cần phối hợp chặt chẽ giữa ngành chuyên môn với các xã trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động tái định cư tại các thôn bản.
Ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn nói.
Xã đã tiến hành thống kê các hộ gia đình bị thiệt hại, bị sập nhà và lũ cuốn trôi. Thì xã đã khẩn trương thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban dân huyện và tỉnh. Xã khẩn trương bố trí quỹ đất để bố trí tái định cư cho người dân. Thì đến tại thời điểm này thì xã cũng đã thực hiện bố trí đảm bảo cho người dân nhận đất khách quan, công bằng và dân chủ.
Bố trí tái định cư cho các hộ dân trong vùng nguy hiểm là việc làm cấp bách sau mỗi mùa mưa lũ. Tuy nhiên nguồn lực còn hạn chế, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân sẽ giúp Yên Bái sớm hoàn thành tái định cư, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Thành là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình với trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, bên cạnh những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế văn hóa xã hội, cũng có không ít khó khăn trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do vậy, là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, Công an xã Yên Thành đã phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tới các thôn bản nhằm đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình.
Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm và phải được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, Ban Công tác xã Yên Thành, huyện Bình đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền ra nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, ban ngành đoàn thể, trưởng thôn để triển khai kế hoạch vận động tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để duy trì, đẩy mạnh và phát huy tốt những nhân tố tích cực, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo nên sức mạnh tổng hợp giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Anh Đặng Văn Nanh, trưởng công an xã Yên Thành, huyện Bình cho biết.
Về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Yên Thành ấy, mấy năm trước đây thì cũng có nhiều cái diễn biến phức tạp, biểu hiện như là thanh niên say rượu bia đánh nhau này, rồi tham gia giao thông là không đội mũ bảo hiểm, rồi tình hình tranh chấp đất đai có nhiều cái diễn biến phức tạp. Thì trước cái tình hình đó, công an xã cũng đã báo cáo lãnh đạo công an huyện kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân xã đẩy mạnh cái công tác phát động phong trào toàn dân đã bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt là năm 2018 thì được sự quan tâm của Ban Giám đốc, Đảng ủy Ban Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Bình thì đã cử tổ công tác Công an tỉnh xuống địa bàn xã Yên Thành tăng cường cơ sở. Tổ công tác đã giúp Công an xã Yên Thành xây dựng các cái chủ trương, kế hoạch, các biện pháp công tác để tham mưu cho Ủy ban nhân xã. Và đồng thời là Ủy ban nhân xã là cùng với Đảng ủy là cũng triển khai cho các ban ngành đoàn thể là tập trung phối hợp với lực lượng công an là tuyên truyền tất cả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến bà con nhân dân.
Qua các buổi họp thôn bản đã có hàng trăm lượt người tham gia ký cam kết không xuất cảnh trái phép, không tàng trữ vũ khí vật liệu nổ. Quần chúng nhân dân cũng đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn, không để phát sinh phức tạp gây bức xúc trong nhân dân. Do thực hiện tốt công tác phòng ngừa, 6 tháng đầu năm 2018, Công an xã Yên Thành đã xác minh làm rõ 10 vụ liên quan đến trật tự xã hội, xử lý hành chính 7 vụ, 18 đối tượng, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước gần 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác quản lý giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng cũng được đặc biệt quan tâm. Công an viên xã Yên Thành đã kết hợp với các tổ chức đoàn thể phối hợp cảm hóa, răn đe, giáo dục để giúp đỡ những người lầm lỗi nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng. Anh Tướng Văn Minh, thôn 10, xã Yên Thành, huyện Bình nói. Do không hiểu biết về pháp luật nên tôi đã vi phạm và bị tòa án xử án treo. Trở về địa phương, tôi thường xuyên được cấp ủy chính quyền và các đồng chí công an quan tâm nhắc nhở, động viên giúp tôi nhận ra cái sai của mình để từ giờ không tái phạm nữa. Là địa bàn giáp danh với xã Hùng Đức của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, người dân sống ở khu vực này hay phát sinh mâu thuẫn do việc lấn chiếm đất đai, chặt phá cây rừng, chăn thả gia súc, đặc biệt là một số đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc ở khu vực rừng, đồi giáp danh. Trước tình hình đó, Công an xã Yên Thành đã tham mưu cho cấp trên tổ chức ký công tác phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giáp danh giữa công an hai xã, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước trong phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quần chúng nhân dân. Lực lượng công an hai địa bàn đã phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, duy trì thường xuyên giao ban trao đổi thông tin về an ninh trật tự. Ông Nguyễn Văn Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, huyện Yên Bình cho biết.
Xã Yên Thành là một xã giáp danh với xã Hồng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Trong những năm vừa qua thì cái tình hình cờ bạc thì xảy ra rất là phức tạp giữa hai xã. Cứ xã Yên Thành đẩy đuổi thì lại dịch chuyển, tức là chạy sang bên xã Hồng Đức. Thế còn xã Hồng Đức mà đẩy đuổi thì lại chạy sang xã Yên Thành. Từ những cái việc như vậy thì chính quyền giữa hai xã Yên Thành và Hồng Đức đã thống nhất chỉ đạo lực lượng công an hai xã phối hợp với nhau, cùng nhau giải quyết cái cờ bạc. Từ những cái việc phối hợp như vậy thì đến nay tình hình cờ bạc đã giảm hẳn, không có cái tình trạng xảy ra như trước đây.
Anh Trần Duy Tuấn, trưởng công an xã Hồng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang nói:
Những năm trước đây thì cái khu vực giáp danh giữa xã Yên Thành và xã Hồng Đức thì thường xuyên là xảy ra các vụ việc liên quan đến trật tự, đặc biệt là cái tình trạng trộm cắp tài sản và tình trạng cờ bạc xảy ra, thì chúng tôi đã xây dựng các kế hoạch để ngăn chặn, đảm bảo an ninh trật tự và ngăn chặn các vụ việc xảy ra. Thì đến nay cái tình hình an ninh trật tự khu vực giáp danh giữa xã Yên Thành và xã Hồng Đức đã được cơ bản đã được ổn định và các vụ việc nó giảm dần. Thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì thực hiện cái việc phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa hai xã và địa bàn giáp danh.
Với những kết quả đạt được nhiều năm liên tục, Ban Công an xã Yên Thành, huyện Bình được các cấp các ngành khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó góp phần đảm bảo sự bình yên của cuộc sống người dân, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu bảo vệ môi trường, đổi mới và tiết kiệm nhiên liệu trong xây dựng, thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương, đầu tư máy móc và công nghệ để sản xuất gạch không nung, qua đó góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho người lao động.
Nhận thấy địa phương thuận lợi về nguyên liệu như bột đá, xi măng phục vụ cho sản xuất gạch không nung, từ năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thành đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng để xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung với công suất 5 triệu viên một năm. Với sự quan tâm của ngành xây dựng và chính quyền địa phương về đẩy mạnh phong trào sản xuất gạch không nung tiến tới thay thế gạch nung tuy nen sử dụng công nghệ nguyên liệu là đất sét ruộng, đồng thời xóa bỏ hoàn toàn các lò gạch thủ công, lò đứng liên tục và chuyển đổi công nghệ lò vòng theo lộ trình quy định. Trong quá trình sản xuất, công ty cũng thường xuyên quan tâm đến tỷ lệ phối trộn, đảm bảo đầu ra chất lượng sản phẩm, đảm bảo độ nhẹ, chịu lực, chịu nước, kết dính và yêu cầu kỹ thuật thi công các công trình xây dựng. Gạch không nung sử dụng nguyên liệu chính từ mạt đá và xi măng, không dùng nhiệt, được sản xuất trên dây chuyền cơ giới hóa cao, đảm bảo sức khỏe cho người lao động và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, với thói quen sử dụng gạch nung đỏ của người dân đã khiến các công ty sản xuất gạch không nung gặp không ít khó khăn về thị trường tiêu thụ. Ông Phạm Hữu Việt, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thành cho biết, hiện nay xuất phát từ những thói quen cũ, người dân chỉ quen sử dụng gạch không nung. Chính vì vậy mà thị trường tiêu thụ của chúng tôi còn rất hạn chế. Nguồn nguyên liệu chúng tôi tận thu được sản phẩm từ bột đá của mỏ về chế biến và xi măng có sẵn tại địa phương. Những ngày đầu gạch sản xuất nhiều nhưng thị trường tiêu thụ còn ít, khách hàng chưa thực sự tin tưởng vào sản phẩm, nhưng với quyết tâm theo đuổi sản xuất loại vật liệu mới này, công ty luôn chú trọng đảm bảo chất lượng sản phẩm để tạo uy tín, đảm bảo chất lượng cho sản phẩm. Với công suất 2 dây chuyền một năm, hơn 5 triệu viên. Nhờ sự chú trọng tới chất lượng sản phẩm mà tới giờ gạch sản xuất tới đâu đều hết tới đó. Tuy nhiên thị trường của công ty vẫn chủ yếu là các công trình có nguồn vốn nhà nước, vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của người dân một cách rộng rãi. Để sản phẩm gạch không nung đi vào sử dụng trong các công trình của người dân, rất cần các cơ quan quản lý nhà nước tích cực tuyên truyền cho người dân để người dân nhận thấy chất lượng của sản phẩm gạch không nung. Ông Việt nói: Trước đây, nếu gạch đất sét nung sử dụng nguyên liệu chính là đất gây ô nhiễm môi trường trong quá trình nung đốt, thì gạch không nung hiện nay có nhiều ưu điểm nổi trội, không gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nguyên liệu là mạt đá và xi măng, việc sử dụng điện trong quá trình ép thủy lực tạo cho gạch độ chịu lực cao hơn. Ngoài những ưu điểm nêu trên, gạch không nung còn có giá thành rẻ hơn từ 300-350 đồng một viên so với gạch đất sét nung, giá thành của gạch không nung hiện là 1.200 đồng một viên. gạch không nung nói riêng và các sản phẩm thân thiện với môi trường đã góp phần giảm thiểu khí thải phát gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường, đồng thời giúp các cơ sở sản xuất tiết kiệm nhiên liệu, chi phí và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Vừa rồi là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.